Nhưng trong kinh Đức Phật dạy là tu phúc rồi lại phải tu tuệ nữa. À, phúc tuệ vẹn toàn là phương tắc Phật cơ mà. Tức là tu phúc và tu tuệ, phúc và tuệ được vẹn toàn á, thì mới gì? Phương tắc Phật, tức là mới có thể thành gì? Thành Phật, mới có thể làm Phật, mới có thể là Phật. Đó. Còn nếu chỉ tu phúc, không có trí tuệ á, thì cũng không thể thành Phật được. Ngược lại, chỉ có tu tuệ mà không có phúc á, thì cũng không thể thành Phật được. Vì anh có trí tuệ, anh có thể lên truyền kinh, thuyết pháp, giảng đạo, viết lách rất hay. Nhưng mà anh không có phúc để anh phổ độ chúng sinh á, thì cũng chả ai theo anh. Không ai theo luôn. Bởi vì anh có gieo duyên với chúng sinh đâu mà chúng sinh nó theo anh. Mặc dù anh giảng rất là hay, anh viết sách rất là gì, là giỏi. Nhưng cũng không có mấy người theo. Cái này tôi thấy rồi. Đích thân mắt thấy tai nghe rồi. Ngày xưa khi chúng tôi còn đi học, có diện kiến và thân cận một số các vị hòa thượng lớn trong giáo hội. Nói về trí tuệ, nói về việc dịch thuật, nói về việc giảng dạy Phật Pháp của các cụ ấy thì có phải phải nói với các vị là gì? Rất là sâu, sách viết rất là hay. Ấy nhưng mà đến chùa thì cả buổi sáng có khi không thấy Phật tử nào đến chùa cả. Các cụ phải tự đi mà quét gì? Đi mà quét gì? Quét sân chùa. Mà lên hòa thượng rồi vẫn phải tự cầm quét đi quét sân chùa. Vì không có ai ra chùa quét sân. Tức là các vãi cũng không ra luôn, dân cũng không ra quét sân luôn. Mà tiểu thì cũng không có luôn. Đấy, có một hai ông tiểu nó đi ở chùa riêng mất rồi thì thỉnh thoảng nó đá gà, đá vịt nó về thăm chùa thôi. Nó về thăm sư phụ, thăm thầy thôi. Thế còn nó phải ở chùa của nó phải lo cho dân, cho đi ở riêng rồi. À. Thế là thôi hòa thượng cũng phải ra mà cầm chổi mà quét gì? Quét sân chùa. Đấy gọi là chỉ tu tuệ mà không tu phúc. Cho nên á, trí tuệ và kiến thức Phật Pháp của các cụ thì rất là uyên thâm. Nhưng vì các cụ thì không chú trọng đến việc tu phúc, cho nên không gieo duyên được với chúng gì? Chúng sinh. Mà tu phúc ở đây không phải là tu một kiếp các quý vị nhé. Tu một kiếp chưa đủ để người ta theo. Tu một kiếp đã ăn thua gì đâu. Mà phải gì? Nhiều đời, nhiều kiếp tu hành. Tu nhân tích đức hành thiện, gieo duyên với gì? Với vô lượng chúng sinh ở nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Thì bây giờ tự nhiên họ mới gì? Gặp họ mới hoan hỉ. Họ mới theo. Thậm chí chửi họ cũng gì? Cũng theo. Thậm chí quát họ cũng gì? Cũng coi như là thầy đang nói gì? Nói đùa họ. Ấy nói thế. Thầy trò nó có duyên với nhau á. Có khi chửi mắng cho ầm ầm nữa thì vẫn cứ bảo gì? Ôi trời, thầy yêu thầy mới mắng, thầy thương thầy mới mắng chứ. Ấy nói thế. Nhưng mà nếu mà không phải là có duyên với nhau, thầy chỉ cần nói gì? Nói hớ một câu thôi. Nó chấp cả đời luôn. Thậm chí nó đi nói xấu cả ngoài làng, ngoài xã, ngoài chợ luôn. Đó, cái ông hòa thượng đấy, ông thượng tọa đấy, ông đại đức đấy, hay là ni sư đấy, vị sư đấy. Đi tu rồi mà còn gì? Còn sân si. Đi tu rồi mà còn gì? Còn nói những lời thô tục, những lời độc ác, những lời làm cho người ta đau khổ. Rồi nó bịa ra đủ các thứ chuyện nói gì? Nó xào xáo, nói cho nên nếu nó ra giữa chợ nó nói cho thì thôi 3 ngày sau thì nổi tiếng ầm ầm. Mà nổi tiếng không phải nổi tiếng tốt mà nổi tiếng gì? Nổi tiếng rất là xấu. Đấy, cho nên thì không có phúc, không tu phúc hoặc là thiếu phúc thì rất dễ bị cái đó. Cho nên xin thưa các quý vị là chúng ta tu hành cũng phải gì? Phúc tuệ song tu. Có phúc tuệ song tu á thì khi ra làm đạo á nó mới tốt được, nó mới trôi chảy, nó mới hoan hỷ và mới có người tin, người theo, người hộ trì cho được. Cho nên tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ngồi thiền, quán tưởng tư duy đó là gì? Đó là tu tuệ. À, nghe Pháp, học Phật, đó là tu tuệ. Còn như bố thí, cúng dường, phóng sinh, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Đó là tu gì? Tu phúc. Đấy, đó là tu phúc. Đem cái việc tu phúc, tu tuệ ấy để kết hợp với nhau. Vì mục đích là hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Không vì bản thân mình mà cầu cạnh cái gì cả. Thế thì phúc ấy dần dần viên mãn, tuệ ấy cũng dần dần tỏa sáng. Thì làm được như thế thì cái việc hoằng pháp lợi sinh mới thuận lợi vậy. Cho nên chúng ta thấy là hôm qua, bài giảng hôm qua, sơ tổ thần quang tuệ khả đại sư của thiền tông nhị tổ, chứ nói là người Trung, người Trung Quốc mới là sơ tổ, còn vì tôn tổ Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ, thì tổ thần quang là nhị tổ. Nhị tổ thần quang tuệ khả đại sư, chúng ta thấy thành tổ rồi mà còn đi làm thuê. Còn như lục tổ Huệ Năng thì được truyền y bát thành tổ, vẫn phải trốn và đi theo cái đám thợ săn ở trong rừng hàng chục năm, như hơn chục năm như thế, để rèn luyện tâm mình, chờ đợi thời cơ, tức là gọi là khế cơ. Trong nhà Phật chúng ta gọi là có gì? Có khế cơ, khế lý, khế thời. Đó, đầy đủ ba cái khế đấy thì mới có thể hoằng pháp lợi sinh một cách gì thuận lợi được vậy. Cho nên trong cuộc sống các Phật tử chúng ta cũng phải học cái từ gì? Từ nhẫn ở trong nhà Phật mà Đức Phật đã dạy. Các Phật tử cũng phải học. Chúng ta mà có nhẫn được thì gia đình mới được hạnh phúc, gia đình mới được bình an. Chúng ta nhẫn được ở trong gia đình thì gia đình được bình an và hạnh phúc. Chúng ta ra xã hội mà chúng ta nhẫn được thì xã hội sẽ được hài hòa và không có chiến tranh. Cho nên mỗi người học nhẫn đi một tí thì nó sẽ được thái bình thịnh trị thôi. Tuy nhiên, nhẫn không phải là gì? Là yếu đuối. Nhẫn không phải là mềm yếu, nhẫn không phải là nhu nhược. Mà nhẫn để, như ngày xưa các cụ nói gì? Lùi lại một bước để nhảy xa hơn gì? Ba bước vậy. Chúng ta thấy không? Những người muốn nhảy xa thì phải gì? Phải lấy gì? Lấy đà. Đấy thì lùi lại lấy đà để gì? Để tiến lên, để có đà để nhảy xa hơn. Cho nên người an nhẫn ở trong Phật Pháp chính là như là người gì? Lùi lại một vài bước để lấy gì? Lấy đà. Lấy đà để nhảy qua một cái con mương hay một cái vật cản nào đó trước mắt chúng ta, nó cao hoặc là nó xa. Nếu chúng ta lấy sức nhảy bình thường đứng tại chỗ thì khó có thể nhảy qua, nhưng lùi lại dăm ba bảy bước thì lấy đà chạy mạnh lên và bật qua thì nó sẽ qua thôi. Đấy là sức nhẫn của Phật Pháp, Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Ông Tiền Vạn Dật là Dược Sơn, quê ở Thường Thục, trấn Mai Lý, người đời nhà Thanh bên Trung Hoa. Buổi thiếu thời tức là lúc còn gì? Còn trẻ, còn nhỏ đó. Vạn Dật theo gia nghiệp chuyên bán rượu. Đấy nha, lúc trẻ thì ông Tiền Vạn Dật chuyên bán gì? Bán rượu. Sau ông đổi nghề giới sát tu tịnh nghiệp, hết sức sửa đổi lỗi lầm trước. Vạn Dật chỉ có một trai, chẳng may bị bệnh lao, niệm Phật qua đời. Tức là ông ấy lúc đầu còn trẻ thì làm nghề bán rượu, sau đó thì đổi nghề và tu giới tịnh nghiệp. Tức là tu gì? Tu chỉ giới không sát sinh, giữ giới không sát sinh, và tu tịnh nghiệp tức là theo pháp môn niệm niệm Phật để tu. Ông có một người con trai, nhưng chẳng may bị bệnh lao và chết sớm. Nhưng đứa con trai đó cũng gì? Cũng tin theo pháp môn niệm Phật và niệm Phật qua đời. Người láng giềng chê cười, bảo tại lo tu hành nên con mới chết. Đấy, chúng ta bây giờ cũng có người có như thế đấy các quý vị. Hôm rồi có Phật tử đi chùa, xong lại đi lên chùa Khai Nguyên, xong lên chùa Tản Viên. Nhưng mà đi xe máy nhưng mà lúc đi xe máy thầy đã bảo luôn rồi, lên chùa Tản Viên đi xe máy, đặc biệt đi xe gì? Xe ga là hết sức phải cẩn thận, cái phanh, cái pháo. Còn đi xe số là phải nổ máy lên và về số 1 hoặc số 2 để đi, để cho nó dùng số nó làm chậm cái xe lại khi mà mình xuống gì? Khi mình xuống dốc, đặc biệt cái dốc cao ấy. Vì cái độ dốc đó là 13-14% cơ. Đấy, nó ghi có 9% nhưng không phải đâu. Nó ghi thế để nó gọi là để nó ấy thôi, còn cái dốc đó 13-14% cơ. Cái dốc đó rất nguy hiểm. Cho nên là ai lên chùa Tản Viên á, đi xe máy là phải hết sức cẩn thận. Phải nổ máy để đi, chứ không được tắt máy để xuống mà đập phanh, giẫm phanh một tí là nó nóng quá, nó cháy phanh là đi đứt luôn. Nổ máy mà phải về số 1 an toàn nhất. Nó chỉ hơi gá phanh thôi là gì? Xe nó đi chậm rồi hơi gá phanh đấy là an toàn nhất. Còn đi xe ga lên núi thì phải hết sức cẩn thận, phải kiểm tra gì? Phanh pháo trước khi lên chùa, lên núi Tản Viên. Bởi vì xe số nó còn có số nó kìm lại. Còn xe ga là nó phải phanh. À, phải phanh, mà phanh thì phải gì? Phanh thì mình cũng phải biết cách phanh. Phanh xe đi đường dốc xuống núi á, thì không được phanh thì lúc nào cũng kè kè cái phanh, mà phải giẫm vào xong lại nhả ra một tí, xong lại giẫm vào nhả ra một tí, giẫm vào nhả ra một tí. Đấy là cách đi xe xuống núi an toàn nhất, kể cả đi ô tô lẫn xe máy. Hiểu chưa? Vì thầy ngày xưa thầy tự lái xe lên núi là mấy năm rồi. Mà ngày xưa thầy lái xe lên núi, xin thưa, vì là mấy cái đường đất thôi. Đây có chú Thành hàng bồ đấy không nhỉ? Có hôm nay lên không? Có không nhỉ? Không lên à? Đấy, cái ngày mà mới làm cái đường đất của chùa Tản Viên xong, chú ấy lên lúc đấy khoảng 6:30-7 giờ tối, bảo đi từ chiều, nhưng mà chắc là hôm đấy là mang bát, mang đũa, mang mâm lên để cúng, vì trên đấy chưa có gì cả. Cái xe đỏ của chú bây giờ cúng thầy, thầy cho thưa ông Đạo với đang đi đấy, để đi học đấy, cái xe đỏ, cái xe Ford đỏ đấy. Xe đấy ngày xưa mới. Chú ấy gọi điện. Nghe thấy chú gọi điện, hớt hải ra. Thầy ơi, thầy cứu con với. Trời, mình giật mình tưởng làm sao. Thế hỏi làm sao? Xe con lên đến nửa dốc nó không lên được nữa. Thế là xa thấy chú thì cứ ôm chặt vô lăng và giẫm chặt cái gì? Cái phanh, và mặt mũi tái mét đi. Sợ. Lần đầu tiên lái xe lên núi mà lại đường đất, nó lại hơi mưa bay bay như hồ thời tiết hôm nay này, cho nên nó gì? Nó trơn. Cho nên bố lên tới đó thì không biết kiểu đi xe trên núi, lại đi số gì? Số 2, số 3. Nó mất đà không lên được nữa, và lúc đó là gì? Cứ ngồi lại giẫm gì? Giẫm phanh, cầm vô lăng rồi chặt. Thầy chạy ra, đi xe máy chạy ra, thầy vác hai hòn đá to để chèn bánh sau rồi bảo chú gì vẫn giẫm phanh, từ từ buông ra xem nó có gì, nó có trôi không. Thế là buông, mà bảo buông ra trôi, thầy bảo thầy chèn rồi cứ buông đi. Thế là buông ra thấy không trôi, thế là bảo đi xuống để đây đại ca lái cho. Cái câu đại ca đây là nói vui, chúng ta cười thôi. Thế là thôi đi xuống để thầy lái cho. Ai lại đi gọi là đại ca bao giờ. Nhưng mà nói đây là cho chúng ta gì? Chúng ta thấy một cái câu lạ lạ để chúng ta tỉnh ngủ. Đôi khi cũng phải gì? Học đạo đôi khi nó cũng phải khéo thế để chúng ta gì? Chúng ta vui, chúng ta hoan hỉ. Đấy, bảo thôi đi xuống để thầy lái cho. Sướng có gì đâu. Mình vào số 1. Mình thì đi xe đường núi quen rồi. Cái xe của thầy đi là cái xe Ford Laser, nó bốn, nó xe thằng gầm thấp, nó yếu yếu, nó có 1.8 thôi. Xe của chú còn 2.3 hay sao ấy. Nó còn 2 cầu. Mình thì đi cái xe 1 cầu, xe gầm thấp, mình còn đi vào vèo được cơ mà. Quan trọng mình quen đường, mình mà tay lái mình cũng phải nói là thuộc dạng gì? Dạng tay lái lụa. Đấy. Cho nên là trèo lên một cái là đi văn vót, vun vút lên thôi. Lên tới nơi chú còn bảo, ôi dồi ôi, con sợ quá. Lần đầu tiên con đi xe trên núi mà lại đi đường gì? Trời đường trơn, trời tối như thế này. Sợ. Đấy. Trên xe thì lại chở nặng toàn bát đũa mâm bát lên cúng chùa. Để chuẩn bị cho có cái việc ở trên đó. Đấy, đi ô tô còn gì, còn phải như thế. Đi ô tô cũng vậy, xuống dốc là phải về số 1 hoặc số 2. Và thường người ta nói là lên số nào thì về bằng số gì, đi xuống bằng số đó. Ví dụ cái dốc mà leo số 1 mới lên được thì về cũng phải, về số 1 để nó kìm xe lại. Đấy, kể cả xe gì, xe số tự động ô tô bây giờ cũng phải về số thấp để cho nó kìm xe lại. Đấy, đấy là gọi là đi xe an toàn. Bảo suốt rồi, thế hôm rồi có hai Phật tử đi lên núi. Khổ thân đi lên núi, lễ ở đây xong gặp thầy rồi. Xin thuốc lên núi rồi, xin thuốc rồi thì không về luôn, lại còn bảo lên núi để lấy nước. Nhưng mà đi thì chắc là đi xe không quen, hoặc là không nổ máy, hoặc là gì cứ đạp phanh từ đầu đến cuối. Cho nên nó gần xuống hết cái dốc cao, nó mới mất gì? Cháy phanh, mất phanh, và lao xuống. May mà không lao xuống vực, thì lao xuống ven đường thôi. Nhưng mà thôi cũng gãy mấy cái xương sườn, cũng khổ. Nhưng mà thôi, cách đây mấy hôm, người nhà sang lễ đâu, mấy tuần trước sang lễ, đây nghe bảo là cũng đỡ 70-80% rồi. Thôi bảo thôi chịu khó niệm Phật ra còn mấy chục phần trăm nữa cho đỡ nốt, khỏi nốt cho nó hoan hỉ. Không có là bảo do đi chùa mà bị tai nạn thì lại mang tiếng đó. Nhưng mà đấy là do chúng ta thôi. Làm gì thì làm. Mà mỗi người đều có cái nghiệp mà. Biết đâu, mệnh của chúng ta ngày hôm đó, giờ đó, tháng đó, năm đó, chúng ta phải bị cái tai nạn, bị cái nạn. Nếu mà chúng ta không đi chùa có khi hôm đấy lại chết nghèo cơ. Đi chùa lễ Phật thì có nó là từ chuyển từ gì? Chuyển từ nặng thành nhẹ, chuyển từ mất mạng thành chí, bị bệnh mất tiền đau một thời gian thôi. Đấy. Cho nên cũng chưa chắc đấy là gì? Là họa thật sự. Trong họa có phúc, trong phúc có họa vậy. Đó. Hôm đấy mà không phải là đi chùa mà đi đâu có khi lại gì? Lại hỏng hẳn cơ. Đấy, thế mệnh chúng ta mà, cái phúc chúng ta mà, cái nghiệp chúng ta mà các quý vị. Đấy là cái nghiệp rồi á thì đi đâu cũng không trốn được. Nếu chúng ta đi với cái tâm thiện, hướng thiện đi làm việc thiện thì nó lại chuyển thì có thể chuyển từ cái nghiệp nặng thành cái nghiệp gì? Nhẹ hơn. Mà chúng ta cũng đừng có bao giờ tin rằng là tu Phật không có chết. Theo Phật rồi không có chết. Làm gì theo Phật không có chết các vị? Đức Phật nói là sinh già bệnh chết. Đó là quy luật gì? Cái quy luật vận hành của thế gian, của tất cả chúng hữu tình, trong đó có con người chúng ta rồi. Cho nên có sinh thì có già, có bệnh, có chết. Các vị đâu có cái chuyện chỉ có sinh ra sống thọ hoài, thọ mãi mà không chết. Không có cái chuyện đó. Cho nên ở đây có người bảo ông Tiền Vạn Nhật là gì? Do theo Phật cho nên con mới bị bệnh. Bị bệnh lao và chết. Ông nghe thấy mỉm cười, vẫn an nhiên thờ Phật như cũ. Đấy, chúng ta phải học Phật phải như thế nhé. Có ai bảo là nếu gia đình chúng ta, ví dụ thằng không may đứa con trai, đứa con gái, nó làm ăn, nó thua lỗ, nó phá sản. Thế có bà hàng xóm sang, tại bà theo Phật, bà thờ Phật và tụng kinh, cho nên gì? Cho nên con bà phải phá sản, thì cũng đừng có tin. Đâu có phải thờ Phật nó phá sản đâu. Cái phúc của nó, mình tu mình được. Mình cứ nghĩ xem nếu không thờ Phật có khi nó ngoài cái việc phá sản có khi nó còn gì? Nó còn tù tội nữa cơ. Bây giờ mình thờ Phật, mình tụng kinh nó nhẹ bớt nghiệp thì nó chỉ phá sản thôi chứ nó lại thoát được tù. Tù tội. Nghĩ thế thì cho nó gì? Cho nó nhẹ mình, cho nó nhẹ người các cụ, các Phật tử. Đấy, chúng ta phải nghĩ như thế để cho nó nhẹ gì? Nhẹ mình. Giống như người mất của mà, tiếc bỏ sư ra người ta bảo, thôi, của đi thay người. Đúng không? Đấy, như thế thì mình đương nhiên là mình nhẹ đi một tí. Thôi, người ta bảo là của đi thay người. Mình cũng nghĩ là vâng, đúng rồi, thôi của đi thay người nó nhẹ. Lúc đó tiếc bỏ sư chứ. Biết làm kiểu nào cho lấy lại được. Mà không thể lấy được nữa. Mà không biết nó rơi ở đâu, mất ở đâu, mà đường phố người đi thì lườm lượp như thế, mình rơi thì rơi bất cứ chỗ nào người ta cũng đều nhặt mất rồi. Mà biết ai là người nhặt được trong cái con phố đông đúc hàng vạn người tham gia giao thông như thế. Cho nên lúc đó thì có duy nhất có một cách là gì? Người khác động viên mình hoặc tự mình động viên mình là gì? Thôi, của đi thay người. Thế là lòng nó nhẹ dần đi một tí. Đấy, xin thưa các quý vị, đó là gì? Đó là cái cách mà gì? Cách mà mình an nhẫn và không mất lòng tin đối với đạo vậy. Rồi một đêm, lửa cháy bén nhà. Lửa bén cháy nhà. Một đêm thì lửa bén cháy nhà của ông Tiền Vạn Giật. Vạn Giật rồi chắp tay ngửa mặt lên hư không mà vái rằng. Đó. Ông ngửa mặt lên không, ông vái và ông nói rằng là gì? Nghiệp con nặng, đáng chịu thiêu hủy gia sản. Nguyện xin đừng tổn thương đến những nhà bên cạnh. Chúng ta thấy không? Nhà mình cháy. Các Phật tử phải tu đến mức cái nhà mình cháy. Có muốn cái đấy không? Chắc chắn là không rồi. Bảo tu đến nhà mình cháy thì hỏi câu đấy thì lặng hết với nhau. Không ai dám vỗ tay à? Ai vẫn vỗ tay à? Đấy, vẫn vỗ tay được. Không, nhà mình cháy ở đây thì lại cháy cái kiểu khác cơ. Nhà mình cháy là đốt cháy tất cả cái gì? Phiền não, tham lam, sân hận ở trong ngôi nhà tâm của mình đi. Cái câu này chắc là muốn đây. Đốt cháy cái ngôi nhà tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ của mình đi thì chắc là ai cũng muốn đốt. Nhưng muốn thì muốn, nhưng đốt thì bảo niệm Phật thì lười, bảo tụng kinh thì mỏi lắm, hoa mắt lắm, bận lắm. Đấy, đấy. Khổ. Chỉ muốn ăn sẵn thôi. Thầy xoa đầu cho con một cái để con là hết bệnh. Mê tín thì dị đoan là hết mức luôn. Làm gì có cái chuyện thầy xoa đầu cho các Phật tử một cái Phật tử hết bệnh đâu. Tin như thế gọi là mê tín dị đoan. Tin như thế gọi là truyền bá cái tư tưởng này không phải của Phật giáo rồi. Mình phải tu đi. Thầy đâu có cái năng lực, năng lượng gì đâu các quý vị. Thầy cũng đang là người tu mà. Thầy mà xoa đầu một cái mà các vị khỏi bệnh đau đầu, xoa tay mà khỏi bệnh đau tay, rồi xoa chân thì khỏi bệnh ngứa chân nữa, thì xin thưa các vị, thầy còn hơn là cả gì cả, cả Đức Phật Dược Sư rồi, hơn cả Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng rồi các quý vị. Cho nên đừng đến chùa mà hiểu Phật Pháp như thế là chúng ta rơi vào cái vòng tà kiến, mê tín dị đoan đấy. Chúng ta phải tu, nhân tích đức hành thiện, phải chăm tụng kinh niệm Phật đó, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc thí thuốc thí dược để cứu gì? Cứu người. Thì đương nhiên chúng ta sẽ được tăng phúc tăng thọ thôi. Phóng sinh thì được tăng thọ. Bố thí cúng dường thức ăn đồ uống lên tam bảo, Phật Pháp tăng thì sẽ được gì? Sẽ được giàu sang phú quý. Tức là chúng ta tu phúc gì thì được hưởng phúc ấy. Chúng ta cúng hoa thì được gì? Được sắc đẹp. Chúng ta cúng đèn, cúng nến, cúng đăng thì được gì? Được trí tuệ. Chúng ta cúng dường thức ăn để cho chư tăng thì sẽ được không thiếu thốn là đồ ăn, sẽ được vinh hoa phú quý. À, chúng ta ấn tống kinh sách để cúng dường thì chúng ta thì được công đức phúc báo vô lượng. Chúng ta phóng sinh cứu mạng thì sẽ được tuổi thọ. Chúng ta cúng thuốc cúng dược thì sẽ được gì? Sẽ được ít bệnh, sẽ được vô bệnh, sẽ được mạnh khỏe. Đấy, đây là nói nôm na về gì? Về cái việc tu phúc đó các quý vị. Ở đây chúng ta thấy rằng, đấy, chúng ta tu tập về hướng gì? Hướng tâm để chung cho mọi người nữa, chứ đừng có gì? Đừng có để cầu cho bản thân vậy. Và đây chúng ta thấy ông tiền vạn giật, nhà mình cháy. Tu đến nỗi nhà mình cháy mà gì? Ông chắp tay ngửa mặt lên trời và than rằng gì? Nghiệp của con nặng. Đấy. Đáng chịu tiêu hủy gia sản. Tức là đáng cái gia sản của mình đáng gì? Vì thiêu gì? Thiêu hủy tức là đáng bị gì? Bị cháy hết vì nghiệp của con nặng. Vì trước đây ông làm nghề bán gì? Bán rượu. Mà bán rượu thì sẽ làm say xỉn và làm mất đi cái trí tuệ, cái sự tỉnh táo của biết bao nhiêu con người. Cái gia sản mà ông có được là do trước đây bán gì? Bán rượu mà có, làm những nghề theo ở ngoài đời thì nó là chuyện bình thường, nhưng theo Phật pháp chúng ta làm nghề đó là những nghề không gì? Không chân chính. Đó, không lương thiện. Nói nôm na là cái nghề gì? Nghề ác. Đó, thì làm mê hoặc lòng người mà, làm người ta say xỉn mà, làm bao gia đình tan nát, đổ vỡ hạnh phúc gia đình mà. À, cho nên á, cái ông mới ngửa mặt lên trời mới nói là nghiệp của con nặng, đáng chịu thiêu hủy gia sản, nhưng nguyện xin đừng tổn thương đến những nhà kề bên, những nhà sát bên. Sau khi lửa tắt, chỉ có nhà ông bị cháy ra cho, còn các nhà ở gần đó đều không sao cả. Mà nhà của Trung Quốc ngày xưa thì toàn là nhà gỗ nó sát gì, nó làm sát nhau. Nhưng chỉ nhà ông ấy cháy, nhà hai bên không cháy. Vì sao? Vì ông nguyện là gì? Xin cháy mình nhà ông, đừng cháy nhà bên cạnh. Cố gắng lo chỗ ở tạm xong. Thế là lại nói với ông tiền vạn giật. Nhà của ông gì? Cháy hết. Thì ông là cố gắng lo chỗ ở tạm xong. Vạn giật lại khuyên mẹ là Ngô Thị trường trai niệm Phật. Tức là khuyên mẹ đẻ mình thì nên ăn chay gì? Trường trai tức là ăn chay. Ăn chay trường và nhất tâm niệm Phật, gọi là trường trai niệm Phật. Bà mẹ nghe theo lời ông. Tức là mẹ nghe theo lời con trai mà phát nguyện ăn chay trường và một lòng niệm Phật. Tiếp theo, ông cũng tự ăn chay trường. Bắt đầu khi đến đây là sau khi cháy nhà, khuyên mẹ ăn chay trường xong thì ông cũng ăn chay trường luôn. Trước đó thì chắc là ăn chay kỳ, ăn chay ngày thôi, một tháng, bao nhiêu ngày gì đó thôi. Nhưng đặc biệt ông giữ giới thì không sát sinh từ trước. Nhưng đến bây giờ thì thêm một cái giới đó là ăn chay trường nữa. Và nhưng vì tập quán cũ hay còn, thường hay uống rượu, nhưng nhờ có người thân thích là cư sĩ Tạ Phụng Ngô khuyên can, ông cố gắng lần dứt trừ được. Đấy, do trước ông bán rượu mà, giữ giới không sát sinh, tiến tới giữ thêm cái giới ăn chay trường, nhưng do tập khí ngày xưa bán rượu cho nên nghiện rượu, vì vậy vẫn còn uống gì? Vẫn còn uống rượu. Nói mấy cụ ông cái này tu hơi khó đấy. Đấy. Mấy cụ ông là tu hay nghiện rượu. Mấy ông nghiện rượu là bây giờ bảo tu ăn chay thì được. Nhưng bảo không uống rượu thì nhiều cụ là hơi khó. Nói thật, đặc biệt là nhà có dỗ mà. Có dỗ có chả phải có đám xá cưới xin các con các cháu trong họ trong hàng hay trong gia đình nhé. Thôi tu cả năm. Tu cả đời. Cháu mình cưới vợ có một lần, nay nhờ ông ra tiếp khách, chẳng nhẽ ông lại gì, ông lại ăn chay, ông lại không uống rượu nữa thì làm sao mà tiếp khách được. Cho nên thôi, vái Phật, mấy vái A-di-đà Phật. Ngày hôm nay là ngày vui của các cháu thôi, sám hối Phật tổ cho con thì phá giới một ngày. Rồi hôm nay phá giới được thì ngày mai ngày mốt thì lại có nhà ông hàng xóm sang mời, ngày mai nhà tôi đám cưới cho cháu thì ông gì ông sang ông tiếp khách hộ tôi, lại lại Phật. Ngày mai nhà hàng xóm nó có cưới đứa con cho nên lại Phật cho con xin phá giới thêm ngày nữa. Thế lâu dần quen miệng, các cụ nghe nói là ăn vụng thì quen gì, ăn trộm quen tay và ăn vặt thì quen gì, quen miệng, cho nên là quen khó lắm. Thầy có mấy chú Phật tử gần gũi với thầy đây, mấy năm trước làm pháp hội ở trên Điện Biên về, nhìn thấy cảnh giới thủ thắng, thấy hào quang, thấy những thứ thủ thắng nhiều, cho nên là về phát nguyện ăn chay với nhau rất nhiều, ăn chay được 2-3-4 năm ấy. Thế một thời gian do không tu, tức là không lên tụng kinh niệm Phật nữa, chỉ làm công quả quanh quanh chùa, có việc gì thì làm thôi. Cho nên thỉnh thoảng mấy ông lái xe, mấy chú lái xe nhà mình nhé, nó sinh nhật con cái hoặc là nhà có công có việc, nó mời thân thân mà nó mời đến. Mời đến thì lúc đầu thì bảo thôi, này giờ ăn chay rồi. Mấy đứa, nó, mấy chú nó lại bảo là, ôi trời, ăn một ngày có sao đâu bác. Ăn một ngày nó có sao đâu, ăn chay suốt ăn một ngày không sao, thầy không biết, ăn thầy không biết đâu, không ai nói thầy không biết đâu. Thế là thôi, cộc chén ăn bữa, lúc đầu thì vẫn ăn chay, mà uống rượu nhưng vẫn ăn chay. Nhưng mà khi rượu ngà ngà vào rồi á thì nhìn mặn nó lại thành hóa gì, hóa chay. Cho nên lúc đó cái đĩa đậu thì không gắp mà cứ gắp cái đĩa gì, đĩa thịt thì mới đau chứ này. Thế là bắt đầu nó quen gì, quen miệng, ngày hôm nay ăn được thì lần sau gì, nó lại gọi đi, lại ăn. Dần dần bây giờ gì, thôi luôn rồi, không ăn chay nữa. Chúng ta thấy không? Đấy, tu hành nó cũng có nhiều những cái sự gọi là cám dỗ lắm, không đơn giản đâu. Sự cám dỗ đấy. Phải ý chí lắm, phải nghị lực lắm mới có thể vượt qua được những cám dỗ đời thường đấy các quý vị. Đấy. Nhờ đây cho nên chúng ta thấy ông Tiền Vạn Giật đây, tuy ông không sát sinh, tuy là ông gì, ông trường chay được rồi và niệm Phật rất tinh tiến rồi, nhưng mà còn mỗi cái nghiệp gì thèm rượu, cho nên ông vẫn uống rượu. May là có người bạn là Tạ Phụng Ngô, cũng là bạn đồng tu, tức là một cư sĩ đồng tu đó, khuyên ông là thôi, còn mỗi cái rượu nữa bạn nên bỏ luôn đi, nó không tốt cho sức khỏe. Thì nói thế một thời gian thì gì, khó khăn lắm thì ông mới gì, mới cai được luôn cả rượu nữa. Mùa xuân năm đạo quang thứ 22, vợ đau chết, Vạn Giật vẫn sống trong cảnh lẻ loi. Nhiều người khuyên nên tục huyền, ông cự tuyệt và bảo tục huyền chắc là tái hôn. Tục huyền là cái tên của Trung Quốc, tức mình gọi là tái hôn, tức là đi lấy gì, lấy vợ đó, vợ đã chết rồi và tái hôn. Ông cự tuyệt liền bảo đã có con mà còn chết sớm, tái hôn nữa để làm gì, và lại chí tôi ở nơi xuất tục, có phải khăng khăng trong sự nối dõi đâu. Có người khuyên ông tái hôn thì ông bảo là khi vợ ông chết thì ông vẫn ở một mình như thế, con chết vợ chết rồi, ở một mình chắc ở với mẹ. Thế có người mới thấy thương, ông khuyên ông tái hôn thì ông bảo là đấy, ông có cái chí gì, đặt chí ở nơi thoát tục rồi, có phải khăng khăng trong cái sự nối dõi nữa đâu. Mùa hạ năm ấy ông đau bệnh lạc huyết, đau bệnh lạc huyết, từ lạc huyết này thầy cũng chưa rõ, bệnh lạc huyết, huyết thì là máu, à lạc huyết là thổ ra máu, rồi nhớ rồi, chữ Hán, lạc huyết tức là bị bệnh thổ ra máu, tức là nôn ra máu đó. Chí thoát trần càng thiết, Tức là cái trí thoát trần của ông bị bệnh như thế, trí thoát trần của ông càng gì? Càng tha thiết. Vẫn cố gắng gia công niệm Phật. Tức là bị bệnh đau, thổ ra huyết như thế, nhưng vẫn cố gắng gia công, tức là nhất tâm mà niệm Phật. Đến đầu tháng 7, bệnh ông thêm nặng, ăn vào liền nôn ra. Phụng Ngô sang thăm hỏi, tức là cư sĩ Phụng Ngô đó, bạn thân đó, sang thăm hỏi, an ủi, bảo cho biết, cổ đức đã có một vị nhìn ăn để cầu thấy Phật. Tức là ông Phụng Ngô nói với Tiền Vạn Giật là cổ đức, tức là ngày xưa đã có bậc cổ đức nhìn ăn để chữa bệnh rồi, nhìn ăn để chữa bệnh, để khỏi bệnh rồi. Thì Tiền Vạn Giật nghe nói mừng rỡ bảo, nếu có việc rất tiện lợi như thế, tôi sẽ gắng sức làm theo. Liền hôm sau, ông tắm gội sạch sẽ, đến trước bàn Phật, niệm hương phát nguyện, giữ thanh trai trong 7 ngày. Tức là thanh tịnh trai giới trong suốt 7 ngày, xuất tiền mua vật phóng sinh. Tức là bỏ tiền ra để mua vật phóng sinh, để phóng sinh á. Cầu một lòng cầu sinh tịnh độ. Kế đó, ngày đêm ông niệm Phật không dứt, lúc khát chỉ ăn trái dưa mà thôi. Tức là lúc khát chỉ này, vắt trái dưa ra để ăn gì? Để ăn ở ly nước, để ăn trái dưa đó. Có người hỏi, suốt đêm không ngủ như thế, có mệt chăng? Vạn Giật đáp, nhờ không ngủ mới niệm Phật được nhiều. Khi tôi không bệnh thì chẳng được an nhàn. Nay nhân lúc bệnh được rảnh rang, phải gắng sức, có mệt nhọc gì đâu. Chúng ta thấy không? Niệm Phật được như thế, được vãng sinh hay chưa thì tí nữa, hồi sau kế tiếp thì chúng ta sẽ thấy. Nhưng ở đây chúng ta thấy gì? Đấy, chúng ta bây giờ trong cuộc sống điên đảo, đảo điên, chạy theo đồng tiền, chạy theo danh văn lợi dưỡng ở bên ngoài. Cho nên chúng ta thấy có mấy thời gian để tu hành, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe Pháp, niệm Phật đâu các quý vị. Đến lúc bệnh mà chúng ta lại sợ chết, lại vội vội vàng vàng bảo con khuyên cháu cho tao đi viện, không có tao chết. Xin thưa các quý vị, mệnh mà hết, phúc mà cạn á, thì đi viện cũng gì? Cũng chết. Ở nhà cũng gì? Cũng chết. Đằng nào cũng chết. Nhưng đối với người chưa tu thì họ cho là chết là hết, hết khổ, hết bệnh. Nhưng đúng với người tu rồi á, chúng ta mới thấy gì? Chết không phải là hết. Chết là một thay đổi, một chu kỳ, thay đổi từ tấm thân này sang thọ gì? Thọ nhận một tấm thân khác mà thôi. Còn cái tâm, cái nghiệp, nó vẫn gì? Kế tiếp như vậy. Giống như từ chỗ gì? Mình đi qua bên này bờ mương, bên này bờ đi vượt qua cầu gì? Sang bờ bên kia vậy. Bờ bên này có thể là gì? Là nông thôn. Nhưng sang bờ bên kia, nó lại là thành phố rồi. Cuộc sống chỉ qua bờ bên này và bờ bên kia, nó đã khác nhau hoàn toàn các quý vị. Cho nên, chúng ta tu tập làm sao đó mà ví như là gì? Chúng ta bỏ cái thân này, tức là bỏ cái bờ bên này, cái bờ nông thôn sống nghèo cùng khốn khổ bên này, sang cái bờ bên kia để sống ở nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của quốc gia, tức là thủ đô, để cho bớt khổ, để cho đỡ khổ đi. Đấy, chúng ta tu làm sao vậy? Kiếp này chúng ta đã khổ thì phải tu làm sao cho kiếp sau chúng ta gì? Hết khổ hoặc bớt khổ, không khổ như kiếp này nữa. tu này càng ngày càng phải đi lên. Mà muốn được như thế thì hãy xem gì, cách tu của ông Tiền Vạn Giật đây. À, con chết, mọi người bảo do ông tu thì con mới chết. Nhưng ông ấy hiểu lý nhân quả, ông không buồn rầu đến bỏ đạo. Ông vẫn giữ cái tâm đạo kiên cố và vẫn tiếp tục tu. Khi nhà cháy, ông ngửa mặt lên trời và khấn nguyện rằng nghiệp của ông ấy nhiều, đáng bị gì lửa thiêu hết của cải, nhưng xin đừng, xin nguyện đừng, đừng cháy lan sang nhà khác. Và quả thật là ông nguyện như vậy, khi mà lửa tắt thì hai nhà kẹp hai bên, không một chút tổn hại vậy, vẫn còn nguyên vẹn không bị cháy vậy, còn riêng cái nhà ông bị cháy hết. Làm lại cái lán ở tạm, một thời gian sau thì vợ cũng chết. Có người khuyên ông rằng vợ chết, con chết rồi thì nên gì, nên tái giá, nên lấy vợ tiếp theo tái hôn. Thì ông bảo rằng chí của ông đã đặt ở nơi thoát tục, tức là đặt ở nơi gì, cầu thoát ly sinh tử rồi, chứ có phải để ở nơi gì, cầu nối dõi tông đường ở thế gian này nữa đâu. Cho nên nhất định không lấy vợ nữa. Mà khi ông bị bệnh đau yếu á, thì có ông Phụng Ngô, tức là người bạn đồng tu rất thân đến thăm và nói với ông rằng có một cái pháp môn, có một cái pháp tu gọi là gì, nhìn ăn để chữa bệnh, và các bậc cổ đức đã nhìn ăn chữa bệnh khỏi rất nhiều rồi, ông có thể thử xem. Nghe bạn của mình là Phụng Ngô khuyên như thế thì ông nói là nếu có cái phương pháp như thế thì tôi cũng cố gắng để làm thêm xem thế nào. Nhưng cái cách làm của ông ấy lại khác với cái cách chỉ nhìn ăn để chữa bệnh, mà khi đó ông phát nguyện là gì, là thanh trai giữ giới. Thanh trai giữ giới tức là gì, không ăn uống gì cả, mà chỉ không ăn, mà chỉ có gì, ăn cái tí ngày ăn bữa trưa thôi, ăn đúng giờ ngọ như giờ Đức Phật ăn ngày xưa thôi, chư Phật thánh tăng ăn ngày xưa thôi. Sáng không ăn, tối không ăn, ăn duy nhất một lần, mà là không ăn cơm, ăn duy nhất cái miếng gì, miếng dưa để có nước để cho nó giữ nước, và niệm Phật suốt ngày suốt đêm, không ngủ, nên không đặt lưng xuống chiếu, không ngủ đó. Cho nên có người thấy như vậy mà hỏi ông rằng suốt ngày đêm không ngủ như thế có mệt chăng, ngày đêm không ngủ như vậy là có mệt không. Ông trả lời là gì, nhờ không ngủ mới có thời gian niệm Phật nhiều hơn. Đấy, các vị tu hành bây giờ nghĩ sao đây? Các hành giả trong hội trường là tu hành nghĩ sao đây? Ốm một chút thì sợ chết là phải, bảo con cho tao đi viện gì? Đi lên Hà Nội để đi viện tốt gì? Tốt nhất không có gì, cái bác sĩ ở quê, ở tỉnh này sợ gì? Nó không khám ra bệnh của tao, sợ gì? Sợ chết. Nói nôm na, nói tóm lại là sợ chết. Vì sao sợ chết? Vì mình biết rằng cái sức tu của mình còn yếu, chết chắc chưa được về Tây Phương, cánh cửa lục đạo chắc chắn sẽ mở ra, cho nên sợ cũng là đúng thôi. Có phải không? Đúng mà, thầy nói đúng mà. Nói đúng nhưng mà nói đúng trúng tim đen cho nên không dám vỗ tay to. Mệt các cụ lắm. Mấy giờ rồi, không có đồng hồ đây nè. Mấy giờ rồi nhỉ? Bao nhiêu? Ô, làm gì nói dối, làm gì mà nhanh thế? Thầy mới giảng chưa hết một giờ hai tờ giấy mà lại. Chưa hết hai tờ giấy mà làm gì đến 11 giấy rồi? Hay là đồng hồ các vị chạy nhanh như nào? Gì thế? Rồi, thế được rồi. Thôi thì đọc hết đoạn này nhá. Khổ thân đọc ấy thì không hiểu, mà giảng ấy thì nó lại lâu. Đấy, chúng ta thấy là tu đấy. Như ông Tiền Vạn Giật thì ông tu đến cái mức thì lúc ốm thì ông ấy nhất tâm ông niệm Phật, thanh trai giữ gìn trai giới, ngày ăn một bữa, nhưng một bữa đây chỉ ăn gì, ăn dưa thôi, và không đặt lưng xuống chiếu, tức là không ngủ. Đấy, ông cứ đi kinh hành, lễ Phật, lại niệm Phật, lại ngồi niệm Phật, đi niệm Phật, rồi lại lễ Phật vân vân, suốt cả 7 ngày đêm như vậy. Có người hỏi là có mệt không, ông bảo là gì? Do không ngủ thì mới có thời gian để niệm Phật được nhiều. Khi tôi không bệnh thì chẳng có được an nhàn. Tôi không có bệnh thì suốt ngày công việc này nọ kia, không tu được. Nay nhân lúc bệnh mới có thời gian rảnh rang. Tức là bệnh mới có thời gian rảnh để gì? Để niệm Phật, cho nên phải gắng sức mà niệm Phật thôi. Đúng là mình cũng học được một chút cái gì? Cái sự tinh tiến của ông Tiền Vạn Giật này. Lúc bình thường thì thầy niệm Phật và tu ít. Nhưng cái lúc ốm thì thầy niệm Phật rất là nhiều. Vì sao? Vì sợ mình đột ngột mà hít vào không thở ra nữa mà không về được với Phật thì phí cả một đời tu. Và đặc biệt là ba cái điều nguyện của mình trước khi xuất gia, không làm được cái điều nguyện cuối cùng thì xấu hổ với Phật, với Tổ lắm. Xấu hổ với chư Phật, Bồ Tát lắm. Nguyện thì rõ ràng là hoành tráng là ngon. Hai cái thì xong rồi, còn cái thứ ba nữa. Lúc đấy mà không xong được thì xấu hổ với chư Phật, Bồ Tát. Cho nên cứ cái lúc mà ốm đau là phải nghĩ rằng gì? Điều nguyện thứ ba của mình vẫn gì? Canh cánh chưa xong. Cho nên phải nhất tâm để niệm Phật. Bất cứ lúc nào hơi thở nó hít vào nó tăng một cái nó như dây đàn đứt, nó hít kéo hơi vào mà nó không thở được ra nữa, nó đứt tăng một cái tức là chết. Thân vừa chết thì thấy A Di Đà Phật hiện ra, thân trung ấm liền là theo trên đỉnh đầu mà ra, liền là quỳ trước hoa sen, trước Phật mà A Di Đà Phật, cảm ơn Ngài đã đến tiếp dẫn con. Con tuy là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu và tuệ cạn, tu chưa được là bao, nhưng cũng nghe theo lời Ngài dạy, nhớ giữ được 10 niệm trước khi chết. Vì vậy mà Ngài quả thật là gì? Là giữ lời hứa. Con tuy chưa tu chưa được là bao, mới được có vài câu niệm Phật trước lúc nhắm mắt xuôi tay mà Ngài cũng thương tưởng, đoái hoài đến con, đến tiếp dẫn con, đến cứu độ con, đến dẫn dắt con. Con xin đa tạ A-di-đà Phật. Cho nên lúc đó là Phật cười mỉm cười tươi và thiện tai. Thế là theo sau Phật đã về với Tây Phương Cực Lạc thôi. Còn mặc xác ở lại thế gian này, các vị muốn làm gì thì làm. Khóc thì khóc, cười thì cười, kèn trống cũng được, không kèn trống cũng được. Các vị muốn làm gì thì làm, chôn cũng được mà thiêu cũng được. Muốn làm thế nào cũng được. Thiêu xong các vị đem do cho ra giải ở ngoài biển, ngoài sông cũng được, lên núi cũng được. Hoặc là đem chia ra để thờ mấy chùa của thầy trụ trì cũng được, không quan trọng cái việc đó. Lúc đó là mặc xác, các vị muốn làm gì thì làm. Cốt là được gì? Theo sau gót Phật thẳng về Tây Phương, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, liền nhập vào cửu phẩm liên hoa, chứng quả vị A Duy Việt Chí. Đêm ngày thấy Phật, thường nghe chính pháp, tu tâm dưỡng tính, mau được thành Phật để phổ độ chúng sinh. Đấy mới là cái việc tốt đẹp nhất vậy. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta cũng nhất tâm mà tu như thế. Đấy, ông Tiền Vạn Giật đây rồi. 7 ngày vừa viên mãn, tức là tu 7 ngày kết thất, nhất tâm niệm Phật như vậy. Bởi tuyệt cốc nên kiệt sức. Tuyệt cốc tức là không gì, không ăn, chỉ có uống một tí cái nước dưa thôi, cho nên kiệt sức. Thần thức ông hôn loạn, người nhà cho ăn chút cháo loãng, liền buồn dạ no hơi, hôn loạn càng thêm. Tức là ông 7 ngày không ăn cho nên là bị mệt quá vậy, ngất đi. Người nhà cho ăn tí cháo loãng thì cái sự hôn loạn của ông lại càng tăng thêm. Vạn Giật cả sợ, tức là mình bị hôn loạn, thế ra Vạn Giật lúc đó thì trong lòng thì vẫn còn tỉnh táo, cho nên cả kinh và sợ sệt, chắp tay để trên gối, tức là ngồi thẳng lên, chắp tay để trên gối, tức là ngồi theo thế kết gì ấy, kết già hoặc bán già, để tay ở trên gối theo như thế thì Đức Phật ngồi thiền đó. Bảo đốt ngón tay cúng giảng Phật. Lúc đấy thì ông còn tinh tiến, bảo lúc đó là bảo đốt ngón tay cúng Phật. Ông Phục Ngô nói, lúc này mà anh phát được tâm nguyện ấy thì cũng đồng như đã đốt ngón tay rồi. Thôi, chi bằng rũ sạch muôn duyên, nhất tâm cầu về cực lạc thì hơn. Ông nghe nói liền nhắm mắt niệm Phật, ban sơ như còn gắng gượng, kế đó nhờ dùng sức dũng mãnh nên thần trí dần dần an định trở lại. Nhớ nha, các Phật tử chúng ta lúc ốm đau bệnh tật mà sắp chết á, đừng có để cho thần hồn mê man bất định, không biết mình sẽ đi về đâu, mà lúc đó phải gì, buông xuống tất cả. Vợ cũng buông, chồng cũng buông, con cũng buông, cháu cũng buông, nhà cửa cũng buông, gia tài cũng buông, chức danh rồi danh vọng quyền lợi tất tần tật đều buông hết. Bao nhiêu công lao với đất nước với dân tộc lúc đó cũng phải buông xuống, không có là đi làm vị thần để canh giữ gì ngôi đền ngôi miếu đó các quý vị. Cho nên tất tần tật đều buông xuống, chỉ để khởi ở trong tâm bốn câu A Di Đà Phật. Thử xem, chỉ nên như thế thôi các quý vị. Giống như ông Tiền Vạn Giật đây, lúc mê man vẫn đòi đốt tay gì cúng Phật. Người bạn bảo bây giờ chỉ cần gì, bạn khởi được cái tâm đấy là giống như đã cúng Phật rồi, giống như đã đốt tay cúng Phật rồi, không cần phải đốt nữa. Chi bằng là gì, nhất tâm để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì hơn. Ông nghe bạn khuyên như vậy liền là một lòng niệm Phật, dần dần tâm trí thần thức được an định lại. Duyên may lại nhờ mười mấy người bạn đồng tu hay tin đến để trợ niệm cho. Thế là được mấy chục người bạn thay nhau đến để trợ niệm cho ông gì, đến cùng niệm Phật để sách tiến động viên, gọi là trợ niệm cùng ông ấy. Nên ngày đêm trong nhà ông tiếng niệm Phật nối nhau không dứt. Đến chiều bữa mùng 10, Vạn Giật tự nói thấy một vị đi lại trước đầu giường, bảo cả dưa và trái cây đều chớ ăn, hỏi thì xưng là sứ giả của thượng giới. Qua ngày hôm sau, ông bỗng thấy Tây Phương Tam Thánh tướng tốt quang minh hiện đứng ở giữa hư không trước mặt. Tức là gì? Đến ngày mùng 10 thì ông niệm Phật và mọi người trợ niệm cho ông, thì thấy là Vạn Giật nói là thấy một vị đi lại trước đầu giường và bảo mọi người là cả dưa và trái cây ở trên mang đến đừng có ăn, vì đấy là các vị thiên tướng, tức là chư thiên. Chắc là chư thiên thấy ông là người cũng tinh tiến niệm Phật, muốn xuống đón ông về về cõi trời, nhưng mà ông nhất định không đi, và một lòng niệm Phật nữa. Vì vậy mà đến ngày hôm sau thì bỗng nhiên thấy Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí Bồ Tát hiện ra trước mắt. Ông muốn vượt lên ngồi vào kim đài, muốn là đi lên để vào kim đài, để ngồi vào kim đài. Kim đài tức là đài gì? Đài sen màu vàng. Chợt nghe tiếng bảo, tức là ông vừa khởi tâm muốn lên để ngồi vào chỗ kim đài, chợt nghe tiếng bảo thân ngươi còn chưa sạch. Đấy, muốn lên thì có tiếng bảo như thế, ông nghe tiếng nói là thân ngươi còn chưa sạch. Kế đó các tướng ấy đều ẩn mất, tức là tướng Tây Phương Tam Thánh và tướng kim đài cũng trước mặt ông cũng đều ẩn mất. Vạn Giật liền bảo nấu nước thơm để mình tắm gội, tức là nấu nước thơm để tắm gội lau mình sạch sẽ. Tắm xong, Tam Thánh lại hiện ra trước mắt như cũ. Hay không? Đấy, quá hay. Đấy. Thầy cũng mong được chứng kiến một vài cái vụ kiểu như thế này đối với các hành giả, các Phật tử đang tu hành ngồi dưới. thôi những người trẻ trẻ thì thôi cho 100 năm nữa vãng sinh cũng được. Nhưng già già thì cũng có thể thôi 80 rồi thì đi cũng được rồi. Nói thật với các cụ chứ, chúc nhau 100 tuổi nhưng từ 80 trở lên đấy mà. Nó đau, cháy nắng trở trời, yếu yếu đau đau mệt mệt. Bước đi thì lụm cụm, chân tay thì rụng rời. Thần sức thì không còn tỉnh táo như thường nữa. Cho nên quan điểm của thầy cứ 80 trở lên mà là vãng sinh được rồi. À, Phật cho vãng sinh thì vãng sinh rồi. Thầy cũng chỉ mong được đến đó thôi. Cũng chẳng mong đến 100 tuổi làm gì. 100 tuổi mà già quá rồi cũng khổ. Nhớ nhớ quên quên, bước đi thì lụm cụm. 80 mà được vãng sinh, đủ phúc để vãng sinh thì vãng sinh được rồi. Còn trẻ trẻ năm nay mới 3-40 thì mới sống 100 năm nữa chứ. 3-40 sống 100 năm nữa là được bao nhiêu tuổi? 130, 140 tuổi, còn bây giờ mình 80 đi được rồi các cụ ạ. Năm nay thầy 50, 30 năm nữa thì cũng đi. Có nghĩa là mong được đến gì? Đến 80 tuổi thôi chứ không mong nhiều quá làm gì. Bằng tuổi Đức Phật đi là được rồi. Nhưng mà phải đi về với Phật cơ. Còn đi vào trong A Tỳ địa ngục thì thôi thôi sợ lắm. Đấy chúng ta thấy tắm gội xong, ông Tiền Vạn Giật tắm gội xong thì Tam Thánh liền hiện ra như trước. Ông gọi người nhà lại và nói: tôi đã dạo chơi tỉnh độ, thấy vô số hoa sen, mình ngồi trên một đài hoa, vui không thể tả. Lại tự chỉ thân mình nói, tức là tự chỉ vào mình mà gì? Mà bảo rằng đây không phải thân tôi. Đâu phải thân tôi. Cái thân là thân giả tạm, thân mượn của cha, của mẹ. Mà có cái thân giả tạm của cái thân thật của tôi chính là cái thân gì? Cái thân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sáng sớm ngày hôm sau, Vạn Giật nói như thế và vẫn chưa đi nhé. Còn vẫn còn bình thường, vẫn mọi người vẫn ngồi niệm Phật. Sáng sớm ngày hôm sau, Vạn Giật từ biệt mẹ và thưa rằng: chư Phật cùng thánh chúng đã đến đầy nhà. Nói xong liền chắp tay niệm Phật mà an nhiên thị tịch. Lúc bấy giờ ông được 37 tuổi. Chúng ta thấy không, 37 tuổi người ta đã bảo người ta kết hôn, người ta không kết hôn, bảo tái hôn không tái hôn, con chết vợ chết nhất định không tái hôn, mà chỉ đặt nơi giải thoát rồi. Cho nên không phải vì cái chỉ đặt ở nơi gì, lấy vợ sinh con nối dõi tông đường sau khi con và vợ đã mất rồi. Đấy, cư sĩ Tiền Vạn Giật gặp cảnh nghịch mà sơ tâm không thối, bị bệnh khổ nhưng chính niệm vẫn bền. Câu này rất hay nhá, nghe hay không? Quá hay, làm tấm gương sáng cho chúng ta đó. Gặp cảnh nghịch mà sơ tâm không thối, không thối tức là không thoái đấy. Gặp cảnh nghịch mà sơ tâm, tức là sơ tâm là cái tâm vừa mới ban đầu, mới học đạo đó, mà con bị gì? Bị chết, rồi nhà bị cháy. Người ta bảo do ông học đạo, do ông tu cho nên con mới chết, cho nên nhà mới cháy. Nhưng mà không, ông không thoái. Tin sâu nhân quả, vẫn một lòng niệm Phật và tu hành. Cho nên mới gọi là gặp cảnh nghịch mà sơ tâm không thoái, bị bệnh khổ nhưng chính niệm vẫn bền. Quan trọng ở chỗ này đây. Các vị tu làm sao đó gặp cảnh nghịch mà gì? Tâm đạo không thoái. Gặp bệnh khổ mà chính niệm vẫn gì? Vẫn giữ được á, thì mới tốt. Kết cuộc duyên trần rũ sạch, cảnh tịnh hiện bày. Nhiệm màu điểm ứng đài vàng, thanh thoát thân chơi cõi ngọc. Phẩm vị quyết chẳng phẩm vị cao, quyết chẳng còn nghi. Ôi nhẫn nại mạnh mẽ đến thế ư? Đấy là câu của tổ, Đức Nhị Tổ nói câu cuối cùng đấy, tức là câu gì? Tán thán, câu khen ngợi, nói về hạnh nhẫn nhục nó mạnh mẽ đến thế ư? Đấy, quả thật đấy. Cho nên chúng ta bảo là nhẫn không phải là quỳ gối van xin tình thương của người khác. Nhẫn tức là lùi lại vài bước để tiến lên xa hơn vậy, các quý vị. Cho nên đây là ý nghĩa của bài giảng ngày hôm nay.